là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng bào cả nước tiếp tục hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiên tai. Nhân dân xã Bảo Ái vực dậy sau lũ để tái thiết cuộc sống. Tiếp đó là ghi nhận tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn thiên tai của nhân dân tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của quận Chaesong, tỉnh Kyong Sangbuk, Hàn Quốc do ông Jun Kyung Hee, quận trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, hai tỉnh đã ký kết các biên bản ghi nhớ về công tác thu hút lao động thời vụ nước ngoài.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường các hoạt động hợp tác cấp địa phương với các quận, thành phố và các tỉnh của Hàn Quốc. Điển hình như quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Nachu, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và quận Gwandu, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Veteran Busan, hợp tác giữa huyện Yên Bình và quận Incheon, tỉnh Kyeong Sangbuk, Hàn Quốc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 4 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc đang thực hiện với tổng vốn đăng ký là trên 33 triệu đô la, tương đương khoảng 800 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và thực hiện 3 dự án sử dụng vốn ODA của chính phủ Hàn Quốc thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục với tổng mức đầu tư trên 53 triệu đô la, tương đương gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA là trên 46 triệu đô la, tương đương 975 tỷ đồng, vốn đối ứng 7 triệu đô la, tương đương 177 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh đang triển khai 34 dự án khoản viện trợ thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ đến từ Hàn Quốc thực hiện trên địa bàn. Tổng giá trị cam kết 5,8 triệu đô la, tương đương khoảng gần 150 tỷ đồng. Phát biểu chào mừng đoàn công tác của quận Trong Sông, tỉnh Kyeong Sangbuk, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã cảm ơn đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí cho biết tỉnh Yên Bái vừa trải qua cơn bão Jaki với những thiệt hại nặng nề và đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý cũng như tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh nhấn mạnh, Yên Bái có rất nhiều thế mạnh về cảnh quan du lịch, nhất là về nguồn nhân lực. Hiện tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào với trên 86 vạn dân, trên 60% dân số trong độ tuổi lao động. Những năm qua tỉnh cũng rất quan tâm tới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Mỗi năm Yên Bái đào tạo nghề cho trên 20.000 người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt gần 37%. Giai đoạn 2019-2023, toàn tỉnh đã đưa trên 2.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tăng cường đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động Yên Bái sang Hàn Quốc làm việc còn thấp so với yêu cầu thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh mong muốn qua chương trình thăm và làm việc lần này của đoàn công tác tới tỉnh Yên Bái sẽ thúc đẩy xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài, đặc biệt sẽ xúc tiến được các chương trình hợp tác sâu hơn, không chỉ hợp tác trên các lĩnh vực thu hút lao động mà còn trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, du lịch thương mại, trao đổi khoa học kỹ thuật. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jun Kyung Hee, quận trưởng Trong Sông, tỉnh Kyeong Sangbuk, Hàn Quốc đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của địa phương. Theo đó, quận Trong Sông có khí hậu và điều kiện thích hợp để trồng táo và đã trở thành địa phương có diện tích táo lớn nhất ở khu vực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực để canh tác táo đang rất thiếu, cần một số lượng lớn lao động và làm việc. Hiện các doanh nghiệp của quận Trong Sông cũng đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật và thâm canh, cũng như đầu tư nhiều máy móc hiện đại trong trồng và canh tác táo. Quận Trong Sông rất mong tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo để quận có thể ký kết tuyển dụng được nhiều lao động sang làm việc. Quận Trong Sông cam kết có chính sách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người lao động của Yên Bái khi sang làm việc tại Hàn Quốc. Quận trưởng quận Trong Sông cũng mong muốn sau khi ký kết các chương trình hợp tác về thu hút lao động sang làm việc tại quận, các địa phương của hai tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác hoạt động khác trên lĩnh vực thế mạnh. Dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh và các sở ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thành Viên Bái đã ký biên bản ghi nhớ với quận Trong Sông, tỉnh Kiêung Sangbuk, Hàn Quốc về việc thu hút lao động thời vụ nước ngoài. Với việc ký kết này nhằm tăng cường giao lưu hợp tác và hỗ trợ trong chương trình văn hóa, xã hội, kinh tế và đầu tư, đồng thời cung cấp lao động thời vụ cho các khu vực nông thôn ở Hàn Quốc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã tặng đoàn công tác của quận Trong Sông, tỉnh Kiêung Sangbuk, Hàn Quốc, cuốn sách Đất và người Yên Bái.
Ngày 25 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội nhân dân Lào đã có buổi hội đàm và trao đổi kinh nghiệm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên. Tại buổi hội đàm, lãnh đạo huyện Văn Yên và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thông tin với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và tiềm năng thế mạnh của huyện. Những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lãnh đạo chỉ đạo, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng vũ trang huyện được củng cố kiện toàn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng vũ trang huyện luôn giữ vai trò nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là gắn phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng vũ trang trong việc tham gia ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội nhân dân Lào đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm chân tình nồng ấm mà lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn. Đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng của huyện Văn Yên và mong muốn mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, đoàn cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Văn Yên đã đến tham quan cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm quế trên địa bàn xã An Thịnh, tham quan doanh trại, khu vực chăn nuôi, vườn rau, ao cá, khu vực tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên. Ngày 25 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần TKG, Taiwan Vina, đã trao kinh phí khắc phục bão lũ cho người dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên bị thiệt hại do cơn bão số 3, tổng trị giá 300 triệu đồng, đồng thời trao 50 triệu đồng cho trạm y tế xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Nguồn kinh phí do cán bộ, đoàn viên, người lao động công ty cổ phần Tikaji Tây Quang Pina đóng góp trao tặng thông qua vận động kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Yên Bái. Trong đợt này, công ty cổ phần Tikaji Tây Quang Pina đã trao kinh phí hỗ trợ người dân các huyện Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái với tổng kinh phí trên 850 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc của cán bộ, đoàn viên và người lao động công ty cổ phần TKG Taiwan Vina, chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân Yên Bái sớm khắc phục hậu quả do bão lũ, nhanh chóng tái thiết, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tích cực, kịp thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ giúp đỡ. Tính đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi được trên 120 đoàn với hơn 18 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục thiệt hại bão lũ.
Sau khi biết tin nhân dân Yên Bái chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3, Hội Từ thiện chùa Phổ Đà, thành phố Berlin, tại Cộng hòa Liên bang Đức đã phát tâm kêu gọi sự chung tay quyên góp ủng hộ của kiều bào Việt Nam tại Berlin. Chỉ sau thời gian ngắn, Hội Từ thiện chùa Phổ Đà đã cử đại diện các Phật tử về nước cùng với các hội thiện nguyện trong nước đến khảo sát tình hình, thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà cho bà con vùng lũ tỉnh Yên Bái. Sau đó sẽ có những chương trình thiện nguyện mang tính đồng hành lâu dài hơn. Trong ngày 23 tháng 9, Hội Từ thiện chùa Phổ Đà, thành phố Berlin đã phối hợp cùng các tăng ni Phật tử của Yên Bái đến 4 xã là Tân Nguyên, Cảm Ân, Tân Hương và Đại Đồng nằm dọc trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa phận huyện Yên Bình thăm và tặng 200 suất quà. Mỗi suất quà là 600.000 đồng tiền mặt cho một số hộ bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 với tổng giá trị 120 triệu đồng. Trong đó riêng tại xã Tân Nguyên và Tân Hương, đoàn đã dành tặng mỗi địa phương 70 suất quà. Đây là hai địa phương chịu nhiều thiệt hại của bão lũ. Mỗi xã có tới 16 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác bị ảnh hưởng, hàng nghìn hecta ruộng vườn cây trồng bị đất đá vùi lấp. Những tình cảm của kiều bào Việt Nam tại thành phố Berlin, Cộng hòa Đức đã góp phần chia sẻ những khó khăn mất mát đau thương với người dân vùng lũ Yên Bái.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc vận động quyên góp hỗ trợ nhân dân chịu thiệt hại từ cơn bão số 3, Hội đồng họ Hoàng tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Trong khoảng thời gian từ mùng 9 đến 24 tháng 9, nhiều thành viên của hội đồng đã không quản khó khăn, chủ động kết nối các cá nhân và tổ chức hảo tâm trên khắp cả nước nhằm kêu gọi quyên góp. Với sự nỗ lực của các thành viên và tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, Hội đồng họ Hoàng đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật nhằm giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sạt lở đất, ngập lụt như thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm làm lụng, tích góp để xây dựng ngôi nhà mới, thậm chí phải vay ngân hàng. Thế nhưng, chỉ sau vài tiếng bão Yagi đi qua, tất cả đã bị vùi sâu dưới lớp đất đá. Khó khăn là vậy, thế nhưng nhiều người dân vẫn phải cố gắng đứng dậy để làm lại từ đầu. Nhóm phóng viên thời sự có mặt tại xã Bãi, huyện Yên Bình sẽ phản ánh ngay sau đây.
Nửa tháng sau khi cơn bão số 3, bà Vương Thị Hồng ở thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái vẫn chưa rời xong đống gạch đá, gỗ lạt đổ nát trên nền nhà. Gần 60 tuổi, ở một mình trong căn nhà cả đời tích cóp mới có được. May mắn thoát chết khi bão số 3 ập đến, nhưng toàn bộ căn nhà bị vùi dưới lớp đất đá. Bà Vương Thị Hồng, thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Tối đêm thì sang bên kia ngủ nhờ nhà hàng xóm, còn ban ngày thì về dọn dẹp với làm bên này. Muốn bây giờ thì nhà nước hỗ trợ với các mạnh thường quân hỗ trợ ấy, chị chỉ làm cái nhà nó bình thường để ở thôi, bởi vì là chị sống một mình.
Gia đình 10 nhân khẩu của chị Đinh Thị Thắm đang phải chia nhau đi ở nhờ mấy nơi. Sau bão, hầu hết vật dụng gia đình bị vỡ hỏng do nhà bị nứt lún đẩy xa vài mét. Nhất là xưởng gỗ bên cạnh, sinh kế của cả nhà giờ vẫn đang vùi sâu dưới lớp đất. Cuộc sống đang bình yên, vậy mà cơn bão đã cướp đi tất cả. Nhiều ngày nay mặc dù lo lắng cho tương lai, nhưng chị Thắm vẫn phải gắng gượng dọn dẹp vì cả nhà đang trông vào vợ chồng chị. Với chị Thắm, những đoàn thiện nguyện, những gói quà đậm nghĩa tình của bà con khắp nơi đã tiếp thêm cho chị nhiều động lực để tìm hướng đi mới, hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Chị Đinh Thị Thắm, thôn Làng Giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Nói chung là tất cả mọi người đều hướng về Yên Bái, Lào Cai, các thứ, người ta rất là tình cảm, là gia đình cũng rất là cảm ơn, cũng không biết nói gì nữa, cũng là động lực cho gia đình.
Thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, có 3 nhà sập hoàn toàn, có những nhà đất đá tràn qua, nhìn không còn thấy dấu vết. Cơn bão đã quét sạch thành quả lao động bao năm của bà con. Không chỉ mất nhà, nhiều hộ khác còn mất hết ruộng vườn, hàng chục hecta quế. Lúa sắp đến ngày thu hoạch, cũng mất trắng, giờ không biết lấy gì để sinh sống. Khó khăn, bế tắc là vậy, nhưng người dân Ngòi Ngù vẫn có niềm tin vào tương lai khi luôn có chính quyền và nhân dân đồng hành. Chị Triệu Thị Xuân, thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Ba gia đình chúng tôi mất hết, không có cái gì ạ. Nhà cửa là trôi đi hết, không có cái gì.
Anh Trương Văn Hoan, thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Thì bây giờ nhà cửa thì cũng không còn nữa, nhưng mà cũng chưa thiệt hại đến người. Người ta vẫn có câu là còn nhà, còn người, còn của. Nên là bọn em cũng vẫn phải cố gắng phấn đấu để cải thiện lại cuộc sống như lúc đầu thôi ạ. Mọi người cũng có chung tay, rồi là ủng hộ, rồi là dân miền núi khó khăn thì cũng rất nhiều đoàn, rồi rất nhiều nhà sư, rồi là các nơi đến ủng hộ. Còn rất biết ơn những cái đoàn, rồi những như kiểu cô chú, các bác ở đây đến giúp, bọn cháu thấy rất vui, bọn cháu có động lực để tiếp tục cuộc sống mới ạ.
Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn xã Bảo Ái có 16 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục nhà bị ảnh hưởng, hàng nghìn hecta cây lâm nghiệp và lúa, rau màu bị thiệt hại, mất trắng. Khó khăn ập đến, người dân lại cùng động viên nhau, còn người là còn của, cố gắng gượng dậy sau bão. Chính quyền xã Bảo Ái cũng luôn có nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ nhân dân từ lúc bão đến và giờ là những giải pháp để xây dựng cuộc sống mới. không được gục ngã, buông xuôi, người dân Bảo Ái động viên nhau vượt qua nghịch cảnh. Sau bão, chính quyền địa phương luôn đồng hành kết nối để nhiều cơ quan đơn vị và các đoàn thiện nguyện khắp mọi nơi đến thăm hỗ trợ một phần cho bà con. Cùng với nhiều sự trợ lực, tinh thần đoàn kết tự cường vượt khó của người dân nơi đây đang có nhiều niềm tin hy vọng để xây dựng, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 24 tháng 9, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đã khai mạc tại New York, Mỹ với chủ đề "Không bỏ ai lại phía sau, cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai." Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tóm tắt tình trạng của thế giới là không bền vững, nhưng cho rằng các thách thức hiện tại có thể được giải quyết. Về cuộc chiến ở giải Gaza, ông Guterres khẳng định không có gì có thể biện minh cho việc trừng phạt tập thể người dân Palestine, đồng thời tôn vinh cơ quan của Liên Hợp Quốc về nhân đạo tại giải Gaza và những người làm công tác nhân đạo ở vùng đất này. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng vẫn chưa muộn để chấm dứt bạo lực.
Các cuộc không kích của Israel vào nhóm phong trào Hồi giáo Hezbollah ở nước láng giềng Liban khiến hơn 550 người thiệt mạng và buộc nhiều cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Ngày 24 tháng 9, quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah, trong đó các tòa nhà lưu trữ vũ khí. Theo Bộ Y tế Liban, cuộc không kích đã khiến 6 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết từ hôm 23 tháng 9 lên 558 người. Phía Hezbollah cùng ngày tuyên bố đã phóng tên lửa vào căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel và tấn công căn cứ hải quân ở phía Nam Haifa bằng máy bay không người lái. Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng ABC News của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga đang tiến gần hồi kết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng Ukraine đang gần tiến tới hòa bình. Ông cũng hối thúc Mỹ và các đối tác tiếp tục hỗ trợ Ukraine để nâng cao vị thế của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về viện trợ năng lượng của quốc gia châu Á này cho Kiev. Ông nhấn mạnh việc khôi phục nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Nhật Bản cũng đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị hỗ trợ công tác phục hồi và tăng công suất hệ thống điện của Ukraine.
Ngày 24 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Anh Rivet cho biết chính phủ nước này sẽ không quay trở lại chính sách tài khóa thắt lưng buộc bụng được theo đuổi trong thời kỳ đảng bảo thủ cầm quyền, mà sẽ chủ động trong lĩnh vực cần thiết. Bà Rivet cho biết Bộ Tài chính sẽ cùng với Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại xây dựng các chính sách mới vào tháng tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong các ngành sản xuất và dịch vụ của Anh. Anh sẽ một lần nữa điều chỉnh hệ thống lương hưu, thuế suất kinh doanh và hệ thống dịch vụ y tế quốc gia, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu. Dữ liệu Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy, tính đến cuối tháng 8 năm nay, nợ ròng của khu vực công Anh đã lên tới 100% tổng sản phẩm quốc nội. Chính phủ Anh phải đối mặt với thách thức kép là duy trì tăng trưởng kinh tế và đối phó với gánh nặng tài chính dài hạn.
Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom đã ký ban hành luật yêu cầu các trường học hạn chế hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần và làm giảm sút thành tích học tập của học sinh. Dự luật được thông qua sau khi các trường học tại hạt Los Angeles của bang California cấm sử dụng điện thoại thông minh đối với 429.000 học sinh trong tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 9 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ đảng viên và nhân dân Yên Bái. Một trong ba lời căn dặn của Bác với nhân dân Yên Bái chính là tinh thần đoàn kết. Bác nói, tỉnh nhà có 10 dân tộc anh em, trước khi bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi dục dân tộc này hiềm khích oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta, nên chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ. Khác như lời dạy của Bác, 66 năm qua, nhân dân Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua, tinh thần đoàn kết càng trở nên sáng ngời khi cấp ủy, chính quyền và nhân dân Yên Bái cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong suốt những ngày mưa bão, ngập lụt vừa qua, đầu đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng có thể bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ quân đội, công an, không quản khó khăn, sẵn sàng xông pha vào những khu vực nguy hiểm nhất để cứu giúp những người dân còn đang mắc kẹt hay những tấm lòng hảo tâm
không ngại dấn thân vào vùng lũ để cứu trợ, giúp đỡ những người bị nạn. Toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 105.000 người tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, trong đó bộ đội 1.444 người, công an 611 người, dân quân 2.730 người, các lực lượng tình nguyện khác khoảng 100.000 người. Huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc các loại và hơn 70.000 trang thiết bị khác tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả bão lũ. Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 5.892 tập thể và cá nhân với số tiền gần 189 tỷ đồng, trong đó đã tiếp nhận được hơn 177 tỷ đồng. Ai có của, ai có sức, góp sức, tất cả cùng chung tay vì đồng bào đã tạo nên một bản hòa ca của tình đoàn kết, của nghĩa đồng bào. Bà Hoàng Thị Lân, tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi thì rất thấy tự hào và rất vui khi có hàng cứu trợ về cho những gia đình gặp nhiều khó khăn. Ôi trời, rất vui, không thấy mệt nhọc một tí nào.
Bà Hoàng Thị Thơm, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đi làm tâm huyết của mình, cảm thấy là coi như là cũng đóng góp được một chút cho người dân Yên Bái. Tình người dân Yên Bái quá là vất vả.
Khi nghe tin thành phố Yên Bái bị ngập lụt, sạt lở do thiên tai gây ra ở khắp các tuyến đường, khu phố, khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, 30 tình nguyện viên từ các hợp tác xã, hộ kinh doanh làm du lịch cộng đồng tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã vượt gần 200 cây số để tới thành phố Yên Bái, chung tay giúp sức với người dân nơi đây khắc phục hậu quả của mưa lũ. Anh Giàng A Dê, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Mình nghĩ là cái khi mà trên mình mà có gần những cái sự cố và những cái thiên tai thì mọi người miền xuôi lên có rất là nhiều, thì bây giờ mình cảm thấy là khi mà đến lượt những người thành phố thì bọn mình cũng phải chung tay, và mình nghĩ là đây là một cái trách nhiệm và một cái nhiệm vụ mình phải làm. Tinh thần anh em là rất là vui vẻ và làm hết mình và là hết trách nhiệm đó.
Gác lại công việc riêng, lúc đầu dự kiến thị trấn nông trường Trần Phú có trên 30 người tham gia cứu trợ thành phố Yên Bái. Nhưng nhiều người dân của thị trấn đã xung phong cùng đi nên đoàn có tới 50 người. Để công việc hiệu quả hơn, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn còn huy động thêm xe ben và máy xúc tới hỗ trợ người dân thành phố. Đồng chí Tạ Đức Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những ngày tới thì chúng tôi tiếp tục vận động đến cả tổ dân phố. Có nghĩa là các tổ dân phố là họ cũng có ý tưởng là tiếp tục vận động các đoàn viên, hội viên, nông dân, rồi phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và tiếp tục là có những chuyến xe là tự nguyện ra ngoài này để giúp cho bà con nhân dân ở ngoài này.
Nhờ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân và sự chung tay giúp sức của các lực lượng chức năng và các đoàn tình nguyện, nhiều tuyến phố đã từng bước được phong quang, sạch sẽ, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Chị Nguyễn Thị Yến Hoa, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì là chúng tôi cảm thấy rất là mừng, rất là vui và cũng không có từ nào để diễn tả nổi. Thực sự là rất là vui luôn.
Cơn bão số 3 đi qua để lại cho tỉnh Yên Bái nhiều đau thương, mất mát, nhiều gia đình mất nhà cửa, ruộng vườn. Nhưng những tình cảm đong đầy của người dân cả nước nói chung và người dân các huyện thị nói riêng, trong mỗi phần quà, suất hỗ trợ đã giúp những người bị ảnh hưởng sau mưa lũ có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Mặc dù đã được anh em và hàng xóm giúp chằng chống căn nhà nhỏ, nhưng cũng không chống đỡ nổi sức mạnh của cơn bão số 3, khiến bà Ngô Thị Nhường ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên không còn nơi để về. Chồng mất sớm, bản thân bà lại thường xuyên đau ốm, bà Nhường không còn đủ khả năng để làm lại một căn nhà. Thấu hiểu những mất mát đó, cấp ủy chính quyền xã và nhiều nhà hảo tâm đã chung tay tới động viên thăm hỏi và dành những suất quà hỗ trợ. Sự sẻ chia của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào đã giúp bà cảm thấy ấm lòng hơn. Bà Ngô Thị Nhường, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Rất là cảm động, xúc động trước tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện đến để động viên chia buồn cùng gia đình. Cháu mới nói nào chỉ biết xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả anh chị em rồi bà con rồi nói chung là mọi miền của Tổ quốc.
Với tâm niệm thương người như thể thương thân, nơi mỗi người đều coi sự an toàn và hạnh phúc của người khác như chính bản thân mình, người dân Yên Bái đã tạo nên một tập thể đoàn kết, một cộng đồng gắn bó. Không quản ngại khó khăn, vất vả, nhiều chuyến hàng cứu trợ trong nước và quốc tế đã được cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhiều tập thể cá nhân nhanh chóng chuyển đến tay người dân bị ảnh hưởng thiên tai, tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái của chúng tôi cũng đã liên hệ, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các cái đối tác, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài để mà đề xuất những cái gói viện trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Và khi mà có được phê duyệt thì chúng tôi rất là nhanh chóng phối kết hợp với nhà tài trợ và phối kết hợp với địa phương để phát cho người dân. Và những ngành người dân nào bị ảnh hưởng mà không đến được thì chúng tôi đã chỉ đạo và chúng tôi cũng trực tiếp đến tận người dân để phát cho người dân.
Ông Hà Duy Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Dạ vâng. Hiện nay thì trên địa bàn xã của tôi thì các nhu yếu phẩm về như mì tôm, lương khô, nước ngọt thì là cơ bản người dân đã đáp ứng đầy đủ. Chúng tôi vẫn đang tiếp nhận kêu gọi ủng hộ để cái gạo, để với lại cái gia vị cuộc sống, để cái cuộc sống hàng ngày cho bà con dân, và nhân dân đã dần dần khắc phục và đã dần dần ổn định lại cuộc sống.
Bão Yagi đi qua có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không thể cuốn đi tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của mỗi người dân Yên Bái nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh nội sinh, giúp người dân vùng thiên tai nỗ lực vượt qua lũ dữ, sớm ổn định cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 66 năm về trước khi người về thăm Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hai đội tuyển Futsal đầu tiên giành được tấm vé vào vòng 8 đội mạnh nhất World Cup đã lộ diện. Trước khi bước vào vòng loại trực tiếp, nhà vô địch 5 lần Brazil đã là đội có màn trình diễn tốt nhất với 9 điểm trọn vẹn ở vòng bảng và ghi 27 bàn, nhiều nhất toàn giải. Trước đối thủ Costa Rica vòng 1/8, CSKA 5 Mỹ tiếp tục phong độ thăng hoa khi dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 5-0 và nhẹ nhàng giành vé vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Brazil là đội thắng của cặp đấu Iran và Maroc. Ở một diễn biến khác, Ukraine có thắng lợi 3-1 trước đội tuyển kém họ tới 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA Futsal là Hà Lan sau khi chống đỡ thành công quãng thời gian cuối chơi Power Play của đội bóng áo màu da cam. Ukraine có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup và sẽ chạm trán đội thắng cho cặp đấu Tây Ban Nha và Venezuela. Chuyển sang diễn biến vòng 3 League Cup, Man City có trận thắng tương đối nhẹ nhàng dù Watford khiến họ lo lắng cuối trận. Pep Guardiola tung ra nhiều dự bị và cầu thủ trẻ trong đội hình Man City sau khi đội 1 phát sức đấu Arsenal. Chỉ sau 5 phút họ đã có bàn dẫn trước nhờ công của Joku. Watford không cam chịu trận thất bại sớm, họ dồn lên tấn công và tưởng như đã ghi bàn, nhưng trọng tài bắt lỗi ba át phạm lỗi về hậu vệ 16 tuổi Braithwaite. Man City tái lập thế kiểm soát vào phút thứ 38, tỷ số là 2-0. Nunes tung cú đá khá hiểm từ ngoài vòng cấm. Watford vẫn đã tỏ ra kiên cường ở cuối hiệp 1. Isubayo đánh đầu ra ngoài rất đáng tiếc sau quả tạt của Lorosi. Sangepai các dự bị được Cleverley đưa vào khiến Man City lo lắng. Đến phút 86, Tevan Otega cuối cùng cũng bị đánh bại với cú cơ lòng của Tom Ince. Nhưng thời gian còn lại quá ít cho Watford, Man City đã bảo toàn chiến thắng. Ở một cặp đấu khác tại vòng 3 League Cup, Nkunku đã lập hat-trick để Chelsea có trận thắng dễ dàng trước đối thủ yếu. Trước ba đầu đến từ hạng League 2, kém Chelsea 63 bậc trên hệ thống thi đấu của bóng đá Anh, đội hình B của Chelsea có một ngày thi đấu chẳng khó khăn. Nkunku mở tỷ số thứ 8 sau khi được Felix dọn cỗ và đến phút 15 anh đã có cú đúp giữ điểm bằng gót đường sau truyền của Gusto. Tỷ số là 3-0 trước khi bước vào phút thứ 30, Felix đã phạt chạm cột dọc và bóng dội lưng thủ môn Phan Phan đi vào lưới. Chelsea không dừng lại, họ có bàn thứ 4 sau giờ nghỉ khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Barrow để Muric căng ngang cho Neto ghi bàn. Nkunku vẫn lại trên sân để nhắm hat-trick và anh đặt mục tiêu ở phút 75. Phan Man trượt chân trong lúc xử lý bóng và bị tiền đạo người Pháp cướp lấy rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 5-0 cho Chelsea.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn thân mến,
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.